Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết Gần phân nửa mỹ phẩm tại Hoa Kỳ chứa hóa chất độc hại này. Bài viết do tiến sĩ Joseph McCullough thực hiện, Thu Anh biên dịch. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân thường có kết quả dương tính với các hóa chất độc hại. Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Notre Dame đã phát hiện ra rằng hơn một nửa số mỹ phẩm thông thường của Hoa Kỳ được thử nghiệm có chứa hàm lượng cao các hợp chất công nghiệp có liên quan đến tình trạng sức khỏe khác nhau, bao gồm cả ung thư. Hóa chất perfluorinated bao gồm perfluorocarbon và các chất per và polyfluoroalkyl khác được gọi chung là PFS hoặc PFOA và PFOS. Đây là một hóa chất được tìm thấy trong một số lượng đáng báo động các sản phẩm từ các nhà nổi tiếng như Target, Ulta, Sephora, Bear, Bath & Beyond. PFS đôi khi được gọi là hóa chất Teflon hoặc hóa chất vĩnh viễn vì chúng không bị phân hủy trong môi trường. Chúng được các nhà sản xuất sử dụng để làm cho sản phẩm chống thấm nước, dầu, mỡ và vết bẩn. Chúng cũng được tìm thấy trong bọt chữa cháy. Theo Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia, có hơn 4.700 hóa chất PFS đang tồn tại và con số này đang tiếp tục tăng nhanh khi ngành công nghiệp phát minh ra các dạng thức mới. Trước áp lực của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, nhà DuPont và 3M đã tự nguyện loại bỏ hai trong số hàng nghìn hóa chất PFS, PFOS và PFOA vào đầu những năm 2000. Mặc dù hai hóa chất này không còn được sản xuất tại Hoa Kỳ, nhưng tài liệu từ FDA cho thấy rằng loại bỏ dần không nhất thiết có nghĩa là không được sử dụng ở bất kỳ nơi đâu. Trên thực tế, việc sử dụng PFOS đang diễn ra rất hạn chế và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA cho biết. Mặc dù PFOA và PFOS không còn được sản xuất tại Hoa Kỳ, chúng vẫn được sản xuất trên phạm vi quốc tế và có thể được nhập khẩu vào Hoa Kỳ trong các mặt hàng tiêu dùng như thảm, da và may mặc, dệt may, giấy và bao bì, chất phủ, cao su và nhựa. Điều này có nghĩa là mặc dù việc sản xuất các hóa chất độc hại này có thể đã ngừng ở Hoa Kỳ, nhưng chúng vẫn có thể quay trở lại các nước này thông qua các sản phẩm được sản xuất ở nơi khác. Và khi nói đến mỹ phẩm, nghiên cứu kéo dài 3 năm tại Notre Dame được công bố trên tạp chí Environmental Science and Technology Letters đã chỉ rõ ràng rằng vấn đề hóa chất PFS trong đồ trang điểm là một vấn đề đang diễn ra, bao gồm cả việc thiếu thông tin này trên nhãn mác. Hóa chất vĩnh viễn được tìm thấy trong gần một nửa số mỹ phẩm được kiểm tra. Để đánh giá gánh nặng môi trường tiềm ẩn của PFS trong lĩnh vực mỹ phẩm trang điểm, các nhà nghiên cứu từ trường đại học đã mua 231 sản phẩm mỹ phẩm thuộc 8 loại thường được mua trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Các danh mục bao gồm các sản phẩm và phấn nền cho môi, mắt, mặt và lông mày, mascara và kem che khuyết điểm. Các nhà nghiên cứu đã mua mỹ phẩm từ các cửa hàng ở Indiana và Michigan và kiểm tra chúng để tìm ra fluorine, mặc dù danh sách thành phần trên nhãn không hiển thị PFS. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng một số sản phẩm có tiền chất của các hóa chất độc hại có chứa fluorine gồm 56% phấn nền và sản phẩm mắt, 48% các sản phẩm dành cho môi, 47% các loại mascara. Các sản phẩm được thử nghiệm dương tính cũng được dán nhãn bền lâu hoặc chống mài mòn. Các nhà nghiên cứu đã không nêu tên các công ty mỹ phẩm cụ thể, thay vào đó gọi vấn đề này là phổ biến. Fluoride, một hóa chất PFS gây ô nhiễm nguồn nước và có thể tích lũy sinh học trong cơ thể. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các sản phẩm được thử nghiệm dương tính với cồn, methacrylate và các phosphate esters là tiền chất của PFS, cũng được biết là hóa chất gây hại cho sức khỏe con người. Sự hiện diện và số lượng của các hóa chất này là đáng quan tâm. Điều quan trọng không kém rằng chỉ một trong số các sản phẩm được kiểm tra hóa chất PFS có PFS được liệt kê trên nhãn thành phần. Graham Beasley, nghiên cứu viên chính, nói với một nhà báo từ The Washington Post Chúng tôi đã bị sốc khi thấy sự hiện diện hóa chất độc hại trong số sản phẩm này. Không có cách nào để một người tiêu dùng bình thường có thể đọc nhãn và hiểu những gì có trong sản phẩm họ vừa mua. Không thể tin tưởng vào nhãn hiệu. Dự luật Thượng viện đề xuất cấm PFS trong mỹ phẩm trang điểm. Vào tháng 6 năm 2021, Sen Susan Collins và Richard Blumenthal đã đưa ra một dự luật lưỡng đảng yêu cầu FDA cấm tất cả các hóa chất PFS trong các sản phẩm mỹ phẩm. Dự luật được gọi là đạo luật không PFS trong mỹ phẩm. Collins và Blumenthal tin rằng người Mỹ có thể tin tưởng rằng các sản phẩm họ đang thoa lên tóc hoặc da của họ là an toàn. Đạo luật này nhằm hướng đến việc FDA ban hành quy định cấm cố ý bổ sung PFS vào mỹ phẩm. Scott Weber, phó chủ tịch cấp cao phụ trách các vấn đề chính phủ của nhóm công tác môi trường EWG cho biết trong một thông cáo báo chí từ Collins: hóa chất độc hại mãi mãi không có chỗ đứng trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân. PFS có liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm ung thư và gây hại cho hệ sinh sản và miễn dịch. EWG hoan nghênh Thượng nghị sĩ Collins vì đã đưa ra đạo luật không PFS trong mỹ phẩm. Một lần nữa, Thượng nghị sĩ Collins đang đặt sự an toàn của mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác trở thành ưu tiên hàng đầu. Collins đã đưa ra luật khác trong quá khứ, cùng với Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein. Cùng nhau, họ đã ủng hộ đạo luật an toàn sản phẩm chăm sóc cá nhân, đã được đệ trình tại Thượng viện 4 nhiệm kỳ. Đạo luật này là một dự luật sâu rộng được soạn thảo để cải cách quy định về các sản phẩm chăm sóc cá nhân và trao quyền cho FDA xem xét các thành phần. FDA sẽ được trao quyền kiểm soát các nhà máy và hồ sơ yêu cầu thu hồi các sản phẩm nguy hiểm. Các công ty mỹ phẩm sẽ trả 20,6 triệu đô la phí hàng năm cho hoạt động này. Lần đầu tiên nó được giới thiệu tại Hạ viện vào năm 2013-2014. Dân biểu Jenna Skelsky đã tài trợ cho đạo luật. Lần được giới thiệu trở lại Quốc hội gần đây nhất là trong nhiệm kỳ 2019-2020. Trong mỗi nhiệm kỳ, dự luật đã bị đánh bại. Đạo luật không PFS trong mỹ phẩm mới có nhiệm vụ hữu hạn hơn trong việc cấm một loại hóa chất cụ thể trong các sản phẩm mỹ phẩm. Nếu không có cơ cấu phí bổ sung và quyền lực bổ sung được trao cho FDA trong luật trước đây, đây có thể là bước đi cần thiết để bắt đầu bảo vệ người tiêu dùng. Janet Norderman, giám đốc chiến dịch mỹ phẩm an toàn của đối tác phòng chống ung thư vú cho biết: thật đáng phẫn nộ khi các hóa chất PFS gây ô nhiễm nước uống của chúng ta và đe dọa sức khỏe con người, vì chúng có liên quan đến ung thư vú và các bệnh ung thư khác, gây hại cho sinh sản và sự rối loạn nội tiết đang ẩn mình trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và cá nhân mà phụ nữ sử dụng hàng ngày. Bao bì thực phẩm và nước uống bị ô nhiễm. Thật không may, công chúng có niềm tin phổ biến là nếu một sản phẩm được tung ra thị trường và bán cho công chúng, thì nó phải an toàn. Vào năm 2020, 33 nhà khoa học đã ký một tuyên bố đồng thuận để kêu gọi các nhà lập pháp thực hiện hành động nhanh chóng để giảm tiếp xúc với hạt nhựa trong bao bì thực phẩm. Một trong những loại nhựa đó là PFS. Gần 10 năm trước, có 6.000 hóa chất được phép sử dụng trong bao bì thực phẩm. Jane Monk của Diễn đàn Bao bì Thực phẩm và một trong những người đóng góp tuyên bố đồng thuận nói rằng con số mới nhất là gần 12.000. Quỹ Bảo vệ Môi trường đã viết quy trình của FDA dẫn đến việc chấp nhận nhựa tiếp xúc với thực phẩm. Họ đã làm rõ một số quan niệm sai lầm. Các nhà sản xuất tuyên bố rằng bất cứ thứ gì tiếp xúc với thực phẩm, chẳng hạn như PFS, đều phải được xem xét trước khi đưa ra thị trường và bán. Trên thực tế, các nhà sản xuất sử dụng lỗ hổng trong quy tắc được công nhận chung là an toàn, GRAS, nhằm miễn trừ các thành phần phổ biến như giấm và baking soda để qua mặt FDA thanh tra các hóa chất của họ. FDA yêu cầu các nghiên cứu chuyên sâu về độc chất học trước khi cho phép các hóa chất tiếp xúc với thực phẩm trên thị trường. Trên thực tế, tất cả những gì một công ty phải làm là cung cấp dữ liệu hóa học, chất độc và môi trường mà công ty có. Bản dữ liệu của nhà sản xuất rõ ràng và ngắn gọn. Ngược lại, trong một cuộc đánh giá của EDF về 34 đơn được FDA chấp nhận, lượng thông tin rất đa dạng, nhưng dữ liệu về độc tính luôn nghèo nàn. FDA liên tục xem xét độ an toàn của sản phẩm. Sự thật là khi một chất tiếp xúc với thực phẩm được cho phép, sẽ không có quy trình nào để đánh giá thêm bằng chứng rằng hóa chất có thể gây nguy hiểm và cơ quan này không có nhiệm vụ đánh giá lại quyết định. Những mối nguy hiểm này cũng đang đến với nước uống của bạn. EWG đã tiến hành một cuộc thử nghiệm ở hàng chục thành phố của Hoa Kỳ, cho thấy sự ô nhiễm đã được đánh giá thấp đáng kể. Các nhà khoa học của EWG tin rằng đại gia đình hóa chất PFAS có thể được phát hiện trong tất cả nguồn cung cấp nước chính ở Hoa Kỳ, gần như chắc chắn trong tất cả các nguồn sử dụng nước bề mặt. Họ viết, các cuộc kiểm tra của EWG cũng cho thấy các hóa chất thuộc họ PFAS không được kiểm tra phổ biến trong nước uống. Consumer Reports và The Guardian đã hợp tác phân tích nguồn cung cấp nước của 120 người tình nguyện gửi mẫu nước từ khắp nơi trên Hoa Kỳ. Kết quả phân tích cho thấy, trong số 120 mẫu nước, 118 mẫu có hàm lượng PFAS hoặc arsen cao, cũng như hàm lượng chì có thể được phát hiện. Theo báo cáo từ Consumer Reports, các hệ thống lọc nước hiện có thể làm sạch các chất gây ô nhiễm. Tuy nhiên, chúng không được sử dụng đồng thời với các hệ thống cung cấp nước cho cộng đồng. Một phân tích được công bố bởi EWG cho thấy có 2.337 địa điểm tại 49 tiểu bang có ô nhiễm PFAS được biết đến. Thật không may, trong khi các bằng chứng tiếp tục được đưa ra chứng minh các hóa chất vĩnh viễn là nguy hiểm, EPA đã không sẵn lòng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Theo EWG, EPA gần đây đã phát hành cái gọi là kế hoạch hành động PFAS, nhưng nó không đầy đủ. Kế hoạch EPA sẽ không giải quyết các nguồn ô nhiễm PFAS đang diễn ra, sẽ không làm sạch ô nhiễm kế thừa, và thậm chí sẽ không yêu cầu báo cáo về việc phát thải PFAS độc hại. Các hóa chất vĩnh viễn này còn được tìm thấy trong sữa mẹ. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Science and Technology, các nhà nghiên cứu đã phân tích PFAS ở một nhóm phụ nữ đang cho con bú ở Hoa Kỳ. Dữ liệu được thu thập từ các nhóm phụ nữ đa dạng về kinh tế xã hội và địa lý, nhưng vẫn cho thấy trong tất cả các mẫu đều bị nhiễm PFAS. Các mẫu cho thấy các mức khác nhau, từ 50 phần tỷ PPT đến hơn 1.850 PPT trong sữa mẹ của phụ nữ. Mặc dù chưa có tiêu chuẩn thiết lập cho sữa mẹ, để so sánh, EWG đã đưa ra mục tiêu cho nước uống là 1 PPT và Cơ quan Đăng ký Các chất độc hại và dịch bệnh ATSDR khuyến nghị 14 PPT trong nước uống của trẻ em. Đánh giá tác động PFAS trên trẻ sơ sinh là rất khó. Tiến sĩ Sela Satyanayana, đồng tác giả của nghiên cứu và là bác sĩ nhi khoa của Đại học Washington, nói với phóng viên của The Guardian rằng các nghiên cứu ở trẻ lớn hơn và người lớn đã cho thấy những hóa chất này làm hỏng hệ thống miễn dịch và tạo ra sự gián đoạn nội tiết tố. Điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh vì hệ thống miễn dịch của chúng chưa trưởng thành. Bằng chứng từ nghiên cứu cũng cho thấy thách thức với tích tụ sinh học ở PFAS ở người đang trở nên tồi tệ hơn. Như đã báo cáo trên The Guardian, khi những dữ liệu từ nghiên cứu hiện tại được so sánh với một nghiên cứu do EWG dẫn đầu vào năm 2005, các nhà nghiên cứu nhận thấy có sự gia tăng lượng PFAS thế hệ mới trong sữa mẹ. Làm thế nào để tránh hóa chất PFAS độc hại? Vào tháng 5 2015, hơn 200 nhà khoa học từ 40 quốc gia đã ký một tuyên bố đồng thuận khác được gọi là Tuyên bố Merit. Các nhà khoa học đã cảnh báo về những tác hại tiềm ẩn của PFAS, bao gồm các mối liên quan với nhiễm độc gan, tác động xấu đến hành vi thần kinh, suy giáp và béo phì. Họ khuyến nghị tránh tất cả các sản phẩm có chứa PFAS. Bạn sẽ tìm thấy thêm các mẹo hữu ích khác trong hướng dẫn tránh PFCS của EWG. Dưới đây là danh sách. Quần áo, đồ nội thất và thảm có ghi nhãn chống bám bẩn. Quần áo được quảng cáo là thoáng khí, thường được xử lý bằng polytetrafluoroethylene, một chất fluoropolymer tổng hợp. Các sản phẩm được xử lý bằng hóa chất chống cháy, bao gồm đồ nội thất, thảm, nệm và đồ dùng cho trẻ em. Thay vào đó, hãy chọn các vật liệu tự nhiên ít cháy hơn như da, len và bông, thức ăn nhanh và thức ăn mang đi, các hộp đựng thường được xử lý. Bắp rang bơ bằng lò vi sóng, PFS có thể có trong lớp phủ bên trong túi và có thể di chuyển vào dầu từ bao bì trong quá trình đun nóng. Thay vào đó, hãy sử dụng bắp rang bơ không GMO trên bếp lò kiểu cũ. Dụng cụ nấu nướng không dính và các dụng cụ nhà bếp đã qua xử lý khác. Các lựa chọn lành mạnh hơn bao gồm dụng cụ nấu ăn bằng gốm và gang tráng men. Cả hai đều bền, dễ làm sạch và hoàn toàn trơ. Có nghĩa là chúng sẽ không thải bất kỳ hóa chất độc hại nào vào nhà bạn. Các sản phẩm chăm sóc cá nhân có chứa thành phần BTFE hoặc fluoro hoặc perfluoro. Cơ sở dữ liệu của EWG Skin Deep là một nguồn tuyệt vời để tìm kiếm các lựa chọn chăm sóc cá nhân lành mạnh hơn. Nước máy chưa lọc, thật không may, sự lựa chọn của bạn bị hạn chế khi nói đến việc tránh PFS trong nước uống. Bạn phải lọc nước hoặc lấy nước từ nguồn sạch. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng lựa chọn nước đóng chai là an toàn, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra rằng PFS không được quy định trong nước đóng chai. Do đó, hoàn toàn không có gì bảo đảm rằng sẽ không chứa những chất này hoặc các hóa chất khác. Nước đóng chai cũng làm tăng nguy cơ bạn tiếp xúc với các hóa chất nhựa độc hại như bisphenol A, hóa chất nguy cơ cho sức khỏe. Hầu hết các bộ lọc nước thông thường có sẵn trong siêu thị sẽ không loại bỏ PFS. Bạn thật sự cần một hệ thống lọc carbon chất lượng cao. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.